những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, chữ Hiếu. Hiếu là tròn đạo thời cha mẹ, thầy Tử Lộ tên là Do, học trò Đức Khổng Tử. Một hôm vào hầu thưa: đội nặng đường xa thì tiện đâu nghỉ đó, không đợi chọn chỗ rồi mới nghỉ. Nhà nghèo cha mẹ già thì con làm nên thế nào hay thế ấy, không đợi có chức trọng quyền cao mới làm. Ngày trước Do này lúc song thân còn, cơm thường dưa muối, đường xa trăm dặm, phải đổi gạo về nuôi song thân. Sau khi song thân mất, làm quan ở sở, xe ngựa hàng trăm, bổng lộc hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những đồ tốt. Mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn dưa muối đòi gạo để nuôi người như trước, thì không sao được nữa. Cha mẹ tuổi già như bóng qua cửa sổ, cây muốn lặng mà gió chứ ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không đợi. Đức Khổng Tử nói: Do, trò phụng sự song thân như thế rất phải. Lúc người còn thì hết lòng phụng dưỡng, lúc người mất thì hết lòng tiếc thương. Hết lòng phụng dưỡng lúc cha mẹ còn sống, và hết lòng tiếc thương cha mẹ khi cha mẹ đã qua đời, đó là hiếu. Thầy Tử Lộ đã nổi tiếng là người chí hiếu. Trong hàng đệ tử Đức Khổng, ngoài thầy Tử Lộ, còn nhiều vị cũng nổi tiếng hiếu thảo như thầy Mẫn Tử Khiêm. Thầy Mẫn Tử Khiêm mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, cha lấy vợ kế sinh được hai trai, người mẹ kế tính ác, chỉ thương con đẻ mà ghét con chồng. Mùa đông giá lạnh, hai em thì áo bông lòng áo kép, còn Tử Khiêm thì chỉ được mặc một chiếc áo hoa lao mỏng manh. Một hôm Tử Khiêm đánh xe hầu cha, co ro run rẩy, cha quở mắng. Tử Khiêm không đành nói sự thật, đến lặng dục xe đi, nhưng lạnh quá tay xúc dây cương. Cha giận đánh, chẳng ngờ áo Tử Khiêm rách, bật qua lao ra. Cha thấy thế mới hay con mình bị vợ kế bạc đãi, giận lắm, toàn đuổi người vợ kế đi. Tử Khiêm liền quỳ xuống khóc mà thưa rằng: Vì con ở lại thì chỉ một mình con chịu sát, vì con mà bị đuổi đi thì cả ba anh em chúng con đều không có người may áo. Cha nghe nói cảm động ôm con mà khóc. Người vợ kế hay biết liền ăn năn, từ ấy đem lòng thương yêu Mẫn Tử Khiêm như con đẻ vậy. Mẫn Tử Khiêm và thầy Tử Lộ là hai nhân vật trong nhị thập tứ hiếu mà xưa nay đều lấy làm gương. Ngoài ra còn nhiều tấm gương sáng đáng soi, như Hàn Bá Du là một. Hàn Bá Du người Đắk Lương, ở đời nhà Hán. Bá Du mồ côi cha, thờ mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi bị mẹ đánh, ông vẫn tươi cười. Một hôm phải đòn, ôm mặt khóc, mẹ hỏi: Mỗi khi mẹ đánh, con biết lỗi nhận ngay, lần này sao con lại khóc dài thế? Bá Du quỳ thưa: Mỗi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe, con mừng. Lần này mẹ đánh, con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, nên con nghĩ thương mẹ mà khóc. Chào ôi, câu nói đơn sơ mà thấm thía làm sao, ai nghe mà không cảm động. Người xưa nói, lòng hiếu thảo cảm động đến quỷ thần, thật đúng vậy. Chuyện ông Khấu Chuẩn sau đây cũng rất cảm động. Khấu Chuẩn là một nhân vật trứ danh đời Tống, ông nổi tiếng là công minh chính trực. Tuổi nhỏ tính du đảng, không giữ lễ phép, lại thích chơi chim chơi chó, bà mẹ quở phạt luôn mà ông vẫn không chừa. Một hôm, ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận quá, cầm quả cân ném phải chân ông, máu chảy đầm đìa, phải chữa lâu ngày mới khỏi. Từ ấy, ông hồi tâm, chuyên lo học tập, về sau thi đỗ làm quan đến tể tướng. Lúc vinh hiển thì mẹ ông đã mất, mỗi khi ông sờ đến chiếc sẹo ở chân, thì ông nức nở khóc và nói rằng: Chính vết thương này làm ta nên người, mà khi nên người, mẹ lại không còn nữa. Lúc bần hàn thì có cha mẹ, mà lúc phú quý lại không có cha mẹ, ấy là một điều đau khổ của kẻ làm con. Cho nên, người còn cha mẹ mà không hết lòng phụng sự, đến khi cha mẹ trăm năm rồi thì không khỏi ăn năn. Nhưng phụng sự cha mẹ, không phải là cha mẹ muốn gì theo nấy là có hiếu. Thầy Tăng Xâm bừa cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt mất ít rễ. Cha là Tăng tức giận, cầm cây đánh vào lưng. Tăng Xâm đau quá nhưng sợ cha giận thêm, không dám bỏ chạy. Đừng cơn tức giận, cha đánh đến ngất đi, ngã gục hồi lâu mới tỉnh lại. Khi về nhà đến thưa với cha rằng: Lúc nãy con có tội đến nỗi cha phải đánh, thật con lỗi đạo, xin cha tha thứ. Nói xong lui xuống vừa gãy đàn vừa hát, có ý để cho cha nghe tiếng biết rằng mình không còn đau đớn gì nữa. Đức Khổng Tử nghe chuyện, bảo học trò cấm cửa không cho Tăng Xâm vào. Tăng Xâm nghĩ mình vô tội, mượn bàn lại hỏi vì cớ gì mà ngài giận. Đức Khổng Tử nói, ngày trước ông Thấn phụng sự cha là Cổ Tẩu, luôn ở bên cạnh. Cha sai khiến gì cũng không dám trái, cha đánh bằng roi giọt thì cam chịu, đánh bằng gậy gọt thì chạy trốn. Lúc cha giận dữ muốn giết thì lánh xa, thế cho nên ông Cổ Tẩu không mang tiếng bất từ. Nay Xâm thờ cha, liều mình để chịu cơn giận đến nỗi ngất đi, giá lỡ cha đánh quá tay mà chết mất, thì có phải làm cho cha mất tội chăng? Tội bất hiếu còn gì to hơn nữa. Tăng Xâm nghe dạy, biết mình làm lỗi, đến tạ tội cùng Đức Khổng Tử. Liều mình để chịu cơn giận của cha mẹ như Tăng Xâm, còn bị Đức Khổng Tử cho là đại bất hiếu, huống hồ chịu lòng cha mẹ làm những điều bất nghĩa. Cổ nhân có nêu lên ba điều bất hiếu là gia bần thân lão bất dị lộc sĩ, có nghĩa là cha mẹ già, nhà nghèo mà không chịu ra làm quan để lấy lộc nuôi dưỡng. A ý khúc tùy, hãm nhân bất nghĩa, có nghĩa là dựa theo ý muốn của cha mẹ để làm điều dại, tức là hãm cha mẹ vào đường bất nghĩa. Bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự, không cưới vợ, không có con, làm dứt nồi giống tổ tiên. Điều thứ ba, theo thầy Mạnh Kha thì là điều bất hiếu lớn nhất. Nhưng ngày nay không còn thích hợp nữa, vậy xin miễn bàn. Còn hai điều trên thì việc hãm thân bất nghĩa là tội bất hiếu bất di bất dịch, dài việc bất dị lộc sĩ có bất hiếu hay không, còn tùy trường hợp, xưa cũng như nay. Ông Doãn Thừng Đại Tống, lúc nhỏ học ông Trình Di, thường chỉ gót theo nghề khoa cử. Có một khoa tiến sĩ, ông đã vào đến kỳ văn sách. Đầu bài có ra câu, tru nguyên hữu chư thần, nghĩa là giết các bầy tôi, đời nguyên hữu, ông bỏ đề tài không làm, đi ra, khi về thưa cùng thầy, từ nay con không đi thi tiến sĩ nữa. Ông không đi thi nữa là vì đầu bài ra trái ngược với lẽ phải, bởi bầy tôi đời nguyên hữu vốn là người tài đức mà lại bảo đem giết. Như thế là ý muốn cho kẻ thi đỗ sau này ra làm quan phải bác đời vua trước để nâng cao đời bấy giờ là đời Tĩnh Khang lên. Ông Trình Di vẫn biết như thế, nhưng lại bảo, nhà ngươi còn mẹ già kia mà. Doãn Thuần về trình cùng mẹ việc thi cử, và lời thầy dạy, bà mẹ nói, ta muốn con lấy điều phải mà nuôi ta, hơn là lấy bổng lộc không sai gì mà nuôi. Ông Trình Di nghe được khen rằng, hiền thay bà mẹ như thế. Như thế là ông Doãn Thuần, tuy gia bần thân lão mà bất dị lộc sĩ, vẫn được khen là người có hiếu. Cho nên, chỉ xét ở bề ngoài mà bảo là hiếu hay bất hiếu tưởng không khỏi bị sai lầm. Xưa nay, có lắm người ăn ở với cha mẹ rất có hiếu, nhưng rồi không giữ trọn đạo hiếu suốt đời như Vĩnh Thúc Khảo. Vĩnh Thúc Khảo là quan phong nhân ở ấp Vĩnh, rất có hiếu. Trịnh Bá vì mẹ làm việc phạm pháp, rối loạn triều chính, bắt tay mang trí tại ấp Vĩnh và thề, không xuống suối vàng, không gặp mặt nhau. Sao hối hận, nhờ Vĩnh Thúc Khảo bày mưu gặp lại mẹ. Để tỏ lòng biết ơn, Trịnh Trang Công phong Vĩnh Thúc Khảo làm quan đại phu cùng Công Tôn Yết trưởng quản việc binh quyền. 11 năm sau, vua Trịnh hợp với Tề, Lỗ ở đất Thới Lai để mưu việc đánh nước Hứa. Để biểu dương lực lượng, Trang Công bày cuộc diệt binh trước Tông Miếu, nhà vua lại chế ra một lá cờ bằng gấm, mỗi bề dài 1-2 trượng, cán dài hơn 3 trượng, gọi là cờ mâu hồ, cắm trên một cỗ xe rất lớn. Nếu ai cầm cờ mâu hồ đi lại 2 vòng thì được lãnh chức tiên phong và được thưởng một chiếc xa lộ. Một viên đại tướng là Hà Thúc Danh bước ra, cầm cờ đi lại 3 vòng, rồi cắm vào xe như trước. Ai nấy đều khen, Hà Thúc Danh vừa tiến đến tạ ơn Trịnh Bá, để lãnh thưởng thì Vĩnh Khảo Thúc nghĩ ra nói lớn. Cầm cờ mà đi có chi lạ lạ, tôi có thể vừa đi vừa múa nữa kìa. Dứt lời, xăng tay áo, nhổ cán cờ lên, múa tích như một cây trường thương, lá cờ lúc mở lúc cuốn, khi dọc khi ngang trông rất đẹp mắt, mọi người đều kinh phục. Trịnh Bá mừng sở phán, Khanh quả là một hậu tướng, đáng lãnh ấn tiên phong và được thưởng chiếc xa lộ. Trang Công dứt lời thì một thiếu tướng mặc như dòi phấn, bước ra chỉ Khảo Thúc và nói, hãy khoan lấy xe, ta đây lại không muốn nổi cây đại kỳ ấy sao? Nói rồi nhảy đến giật cây cờ, nhưng Khảo Thúc lanh lẹ, một tay cầm cờ, một tay lôi chiếc xa lộ, chạy như gió. Thiếu tướng cầm kích đuổi theo, nhưng đến đại lộ theo không kịp, hầm hầm tức giận trở lui. Thiếu tướng ấy là công tử Ác, tức là Tử Đồ, một thanh niên đẹp trai nhất đời Đông Châu. Trang Công rất yêu quý, để hòa giải đôi bên, Trang Công bèn tặng cho Tử Đồ một chiếc xe khác, nhưng Tử Đồ vẫn căm thù khẩu thúc và quyết tâm tả thù. Mùa thu năm ấy, binh ba nước kéo nhau đi đánh nước Hứa. Quân Hứa không dám xa đánh, đóng cửa thành cố thủ. Binh Trịnh tấn công thành rất gắt, muốn tranh công cùng Tử Đồ. Khảo Thúc nỗ lực xông trước vòng vây, tay cầm cờ mô hộ, tay cầm trường thương, nhảy phóng lên mặt thành, vừa đeo thù riêng, vừa sợ Khảo Thúc đoạt mất công lao. Tử Đồ bèn lắp tên bắn lén một phát, Khảo Thúc bị tên, té nhào xuống thành bỏ mạng. Hà Thúc danh ngỡ Khảo Thúc bị giặc bắn, bèn lướt đến giật cây cờ, nhảy lên mặt thành gọi to: "Chúa công, đã lên rồi!" Quân Trịnh hăng hái đua nhau nhảy theo lên, mở tung cửa thành chiếm được nước Hứa. Lữ Đông Lai bàn rằng: "Nhờ lòng hiếu thảo, Vĩnh Khẩu Thúc nổi danh ở nước Trịnh, dùng một lời nói làm cho Trang Công hồi tâm, khiến Trang Công nhớ đến mẹ, điều ấy khá khen. Nếu biết suy xét lòng hiếu thảo đến cùng tột thì sẽ tỏ ra khắp trời đất, đầy ngập cả bốn biển. Phàm về lý ở trong thiên hạ, không có gì ra ngoài đạo hiếu được. Như vậy tại sao khi sắp đến nước Hứa lại đi tranh giành một chiếc xa lộ để tự giết mình? Đáng tiếc thay." Lúc vấn đáp Trang Công thì ôn tồn hiền hậu, sao biết nhã nhặn như thế? Còn lúc tranh giành với Tử Đô thì giận dữ rồi cướp giật, sao lại hung tợn thế kia? Cùng trong thân một con người, tại đâu mà trước với sau khác hẳn nhau dường ấy? Đương khi dùng cơm với Trang Công thì tưởng nhớ đến cha mẹ, còn rút diễn binh đánh Hứa thì không nghĩ đến cha mẹ. Như vậy trước thì nhớ, sau thì quên. Thì ra ngó thấy hình cha mẹ trong Tô Canh mà không ngó thấy hình cha mẹ trong Lộ Xa. Nếu Vĩnh Khẩu Thúc đem lòng thờ kính cha mẹ để thờ kính tôn miếu thì có đâu dám tranh giành xe ở trước đại cung. Nếu Vĩnh Khẩu Thúc biết suy lòng thờ kính cha mẹ ra cách nghiêm trị ba quân thì khi nào dám tranh giành xe nơi đại lộ? Vì không biết xét si nên lúc đầu lãnh được tiếng khen là thuần khuyết, mà sau không tránh khỏi tiếng chê là đấu ngận nguy phụ mẫu, có nghĩa là đánh lộn để lụy đến cha mẹ. Hoặc có người hỏi: "Lúc đánh cùng nước Hứa, Vĩnh Khẩu Thúc quên mình nhảy lên thành, như vậy không phải suy rộng đạo hiếu hay sao?" Xin đáp: tranh xe là việc riêng, tức là bất hiếu, trèo trước lên thành là việc công, tức là hiếu. Tiếc mình là hiếu thờ cha mẹ, quên mình là trung thờ vua chúa, nhưng trung với hiếu nào phải hai đường. Tăng Tử nói: "Lúc chiến đấu thiếu dũng cảm là bất hiếu." Đó là can đảm của Khẩu Thúc khi nhảy trước lên thành, chính Tăng Tử gọi đó là hiếu. Nhưng Khẩu Thúc đâu có chết vì trèo trước lên thành, mà lại chết vì Tử Đô bắn lén, chết vì thù riêng, chớ nào do việc công. Bởi đó mới tiếc chùm cho Khẩu Thúc không biết suy lòng hiếu thảo ra cho đến chốn. Xưa Tả Khâu Minh khen Vĩnh Khẩu Thúc bằng mấy câu kinh thi: "Lòng hiếu khôn cùng, chia cho đồng loại." Nay lại đem chuyện trên, thấy bỏ các miếng thịt thì làm được, còn lìa bỏ trục xe lại không làm được. Coi vậy thì đạo hiếu của Vĩnh Khẩu Thúc cũng có lúc cùng, cảm hóa được lòng của Trang Công mà không cảm hóa được lòng của Tử Đô. Coi vậy thì đối với đồng loại có khi cũng không chia sớt được. Nếu Vĩnh Khẩu Thúc ngâm đi ngâm lại đôi ba lượt hai câu thi khen tặng, chẳng biết có hổ thầm hay chăng, lời bàn thật là thâm thúy. Và xem đó thì đạo hiếu sống biết bao nhiêu, lo cho tròn đâu phải là chuyện dễ.